meter band.
Mạng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về phần thứ nhất thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi các chủng sinh nhân ngày thánh hóa các linh mục. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đường trần dắt con đi hôm nay vắng bóng mẹ yêu như thuyền xa bến. Đợi ngày về lá thang bên mơ bình an từng phút giây ngóng chờ.
Về gặp mẹ hân hoan lòng tràn yêu thương, ôi biết bao niềm nhung nhớ. Nguyện mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền. Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy sinh, mẹ dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con nên Chúa yêu người.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 2, câu 41 đến câu 51. Hàng năm, cha mẹ Chúa Giêsu trải hội đền Jerusalem mừng lễ vừa qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày được, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người. Con ơi, sao con lại sự với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha của con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến! Tin mừng hôm nay thuật lại biến cố Chúa Giêsu theo cha mẹ lên Jerusalem lúc 12 tuổi. Lạ thay lúc trở về, Chúa Giêsu đã bị lạc. Bị lạc, đó là theo cái nhìn của Thánh Giuse và mẹ Maria. Nhưng theo Chúa Giêsu thì Ngài không hề bị lạc. Ngài ở lại trong đền thờ mà cha mẹ không hay biết. Chuyện xảy ra làm cho Thánh Giuse và mẹ Maria hết sức lo lắng. Nhưng khi đã gặp lại Chúa Giêsu và mọi sự đã ổn, Thánh sử Luca thuật lại. Mẹ Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Thánh Lorenzo Giustiniano, giám mục đã nói, khi mẹ Maria suy đi nghĩ lại những điều ấy, thì lòng tin của mẹ càng lớn mạnh, công phúc của mẹ càng gia tăng. Mẹ được đức khôn ngoan soi sáng, và ngọn lửa yêu mến nung nấu tâm hồn. khi nghiền ngẫm sâu xa các mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ bày. Mẹ Maria được chan chứa niềm vui, đầy tràn thần khí. Mẹ quy hướng về Thiên Chúa mà vẫn một lòng khiêm hạ. Thánh Lorenzo Giustiniano gọi tình trạng như thế là sự thăng tiến trong ân sủng. Có lẽ chúng ta sẽ bảo rằng, thật khó để thanh luyện trái tim mình nên chống trái tim Đức Mẹ. Quả là khó chứ không phải là điều không thể. Điều quan trọng là tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa có tinh tuyền và mãnh liệt như Đức Mẹ hay không. Nếu có tình yêu thì chúng ta sẽ làm được tất cả, vượt qua tất cả. Quả vậy, khi suy đi nghĩ lại những điều Chúa làm trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, thì đức tin của chúng ta sẽ được vững mạnh. Nhất là trong những biến cố thăng trầm, không sao có thể giải thích được. Ngắm nhìn mẫu gương của mẹ Maria, biết bao biến cố đặc biệt trong đời mẹ, biết bao biến cố tưởng chừng như không thể hiểu và không thể giải thích nổi. Mẹ không một lời kêu trách, mẹ thinh lặng, giữ kín và suy niệm. Nhờ thế mà mẹ hiểu ra được ý Chúa. Mẹ càng ngày càng tin mạnh mẽ hơn. Chúa Giêsu con của mẹ là một mầu nhiệm khôn dò mà mẹ phải tìm hiểu mỗi ngày. Mẹ để cho Ngài tự do sống theo ý Chúa Cha, dù điều đó đem lại cho mẹ nhiều đau khổ. Chuyện lạc Chúa Giêsu hôm nay chuẩn bị và tôi luyện đức tin của mẹ cho việc Chúa Giêsu sẽ chia tay mẹ đi sứ vụ và chuẩn bị cho cuộc chia tay kinh hoàng trên thập giá. Thinh lặng và suy nghĩ lại trong lòng, nên mẹ được đức khôn ngoan của Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn. Mẹ an tâm đi trên con đường Chúa muốn. Mẹ nhìn mọi sự dưới lăng kính của Chúa. Có lẽ trong cuộc đời chúng ta, nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy như lạc mất Chúa. Nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy băn khoăn lo lắng về việc chúng ta không nhận ra được sự hiện diện của Chúa. Chúa đã vắng mặt. Nhiều lúc chúng ta không hiểu nổi ý Chúa. Hãy thinh lặng suy niệm để được Chúa hướng dẫn như mẹ. Khi suy đi nghĩ lại những điều Chúa làm trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, thì lòng mến của chúng ta được nung nấu và trở nên vững mạnh. Quả vậy, trong ồn ào náo nhiệt, tấm lòng của chúng ta khó mở rộng để hiểu và để yêu cho được. Thinh lặng để suy nghĩ cho sâu về từng biến cố Chúa gửi đến, chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Ngài như mẹ Maria xưa. Thánh Emma Thánh Thể đã nói, ai muốn hiểu biết những bí nhiệm thẩm sâu tình yêu Thiên Chúa và những nhân đức kín nhiệm thiên tính Chúa Giêsu, thì phải học trong tấm gương trong suốt là trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Lời mời gọi của Thánh Emma chắc chắn cũng sẽ là lời mời gọi của Chúa hôm nay. Hãy nên giống trái tim Đức Mẹ. Nếu chúng ta không thanh luyện trái tim mình, nên giống trái tim Đức Mẹ. Nếu chúng ta để cho trái tim mình rung nhịp theo những xúc cảm tầm thường, nhất thời, thì trái tim chúng ta không chống thì chạy, cũng dễ bị lạc nhịp theo những xu hướng của thế tục, của sự ích kỷ vụ lợi cá nhân. Ước mong lời Chúa hôm nay soi dẫn mỗi người chúng ta thanh luyện chính mình, để trái tim chúng ta trở nên nơi Chúa ngự trị, và để chúng ta có thể mang Chúa đến cho tha nhân. Lạy Thiên Chúa Chi Thánh, Chúa đã làm cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần. Vì lời Đức Trinh Nữ chuyển cầu, xin thương giúp chúng con cũng trở nên đền thờ Chúa Ngự. Amen.
Nguyện mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền. Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thân. Mẹ dạy con dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời,
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, những kẻ băng hoại làm nhiều điều thiệt hại cho giáo hội, nhưng các thánh đem lại biết bao điều tốt lành. Trong thánh lễ hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng, tất cả mọi người đều là những người tội lỗi, và cần nhận ra điều đó. Những ai phủ nhận điều này và chối bỏ Thiên Chúa thì rơi vào tình trạng băng hoại. Ngài nói, Giuđa là người đầu tiên. Từ một người tội lỗi tham lam, ông đã kết thúc trong sự hư nát. Con đường đòi cho được quyền muốn làm gì thì làm là con đường nguy hiểm. Kẻ băng hoại thì rất hay quên. Họ quên cách mà Thiên Chúa từ nhân đã tạo dựng nên họ như những người làm vườn nho thế nào. Họ cắt đứt mối quan hệ với tình yêu này, và họ trở thành những kẻ thờ lạy chính mình. Thật tồi tệ khi có những kẻ băng hoại len lỏi trong cộng đoàn Kitô giáo. Xin Chúa đừng để chúng ta phải trượt dài xuống con đường hư nát này. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong khi những kẻ băng hoại làm thiệt hại cho giáo hội, thì các thánh là mẫu gương mang lại nhiều điều tốt lành. Ngài nói, các thánh là những người vâng phục Chúa, thờ phượng Chúa, là những người không quên tình yêu mà Chúa đã dành cho người làm vườn nho khi làm cho họ nên các thánh trong giáo hội. Những kẻ băng hoại gây thiệt hại cho giáo hội, thì ngược lại, các thánh mang lại biết bao điều tốt lành. Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng, kẻ băng hoại là những người chống Chúa Kitô. Họ ở giữa chúng ta, nhưng họ không thuộc về chúng ta. Về các thánh, lời Chúa dạy bảo chúng ta rằng, họ là ánh sáng, họ sẽ ở trước ngay Thiên Chúa mà thờ phượng. Hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn thông hiểu để biết rằng, chúng ta là những người tội lỗi, những kẻ tội lỗi thật sự. Chúng ta hãy xin được ơn để đừng trở thành những kẻ băng hoại. Cho dù là những người tội lỗi, nhưng xin đừng để chúng ta ra hư nát. Và hãy xin được ơn để tiến bước trên con đường nên thánh. Đức Thánh Cha cũng đề cập đặc biệt đến người tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan 23, nhân kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, các Kitô hữu với bộ mặt đưa đám, không thể trao truyền tin mừng. Họ phải phản ánh niềm vui chúc tụng. Trong thánh lễ hàng ngày hôm 31 tháng 5 vừa qua, tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các Kitô hữu hãy biết nắm bắt lấy hạnh phúc và đừng sống cuộc sống với khuôn mặt đưa đám. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Chúa Thánh Thần mang đến cho các Kitô hữu một niềm vui đặc biệt để soi sáng họ ngợi khen Thiên Chúa. Nói về Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha khẳng định, rõ ràng là Chúa Thánh Thần soi dẫn chúng ta. Ngài là tác giả của niềm vui, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự tự do Kitô giáo đích thực. Không có niềm vui này, các Kitô hữu không thể có được tự do. Chúng ta trở thành nô lệ của nỗi buồn nơi chính bản thân mình. Đức Phaolô Đệ Lục nói rằng, anh em không thể rao truyền tin mừng bằng nỗi buồn, sự ngờ vực hoặc bi quan của người Kitô hữu. Anh em không thể làm thế. Anh em không thể có thái độ như thế được. Đôi khi dường như Kitô hữu sống như đưa đám, thay vì ngợi khen Thiên Chúa. Niềm vui này xuất phát từ lời chúc tụng, lời ngợi khen của Đức Maria, lời ngợi khen mà tiên tri Sophonia đã thốt lên. Lời chúc tụng tán dương cũng được ông Simeon và bà Anna vang tiếng. Ngợi khen Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, để thực sự tìm thấy ý nghĩa trong lời cầu nguyện, chúng ta phải sẵn lòng, dành thời gian cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa, ngay cả khi dường như nó làm lãng phí thời gian của chúng ta. Đức Thánh Cha đặt vấn đề. Trong thánh lễ này, tôi hỏi anh chị em. Anh chị em ngợi khen Thiên Chúa, hay anh chị em chỉ kêu cầu Ngài và dâng lời cảm tạ? Anh chị em có thực sự chúc tụng Thiên Chúa không? Đây là điều mới. Nó mới cho đời sống tâm linh của chúng ta. Đó là chúc tụng Thiên Chúa, ra khỏi chính mình và dành thời gian ngợi khen Thiên Chúa. Một số người sẽ bảo rằng, nhưng thánh lễ là quá lâu. Nếu anh chị em không ca tụng Thiên Chúa, anh chị em sẽ không hiểu được thái độ vui mừng đi cùng với lời ngợi khen. Thậm chí thấy rằng mình đang lãng phí thời gian ngợi khen Ngài trong một thánh lễ dài như thế. Nhưng nếu anh chị em hân hoan trong thái độ ngợi khen, chúc tụng, thì thật là tốt đẹp. Đời đời sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Nó sẽ không nhàm chán mà là tốt đẹp. Niềm vui này làm cho chúng ta tự do. Tham dự trong thánh lễ sáng có các viên chức của cơ quan kinh tế tòa thánh và các vệ binh Thụy Sĩ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần thứ nhất thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi các chúng sinh nhân ngày thánh hóa các linh mục.
Quý vị và các bạn thân mến! Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2013, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa các linh mục do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập vào ngày 25 tháng 3 năm 1995. Trong thư gửi các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh năm đó, tức là năm 1995, Ngài viết, dường như là điều thích hợp hơn bao giờ hết, đề nghị Bộ Giáo sĩ đưa ra một việc cử hành trong mỗi giáo phận. Một ngày thánh hóa các linh mục, nhân dịp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ này do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 ấn định cho Giáo hội Hoàng Vũ hồi năm 1856. Nhân dịp ngày thánh hóa các linh mục năm nay, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã công bố một thư gửi các chúng sinh trên thế giới, với nội dung như sau. Các chúng sinh thân mến! Với lễ trọng kính trái tim cực thánh Chúa Giêsu, ngày thánh hóa các linh mục cũng được cử hành với đầy ý nghĩa, và vì các thầy ở trong chủng viện là để đáp lại ơn gọi một cách thích hợp tối đa. Tôi thân ái gửi đến các thầy lá thư này để các thầy cảm thấy được can dự và được nhớ đến trong dịp ý nghĩa này. Chúng ta cùng nhau suy niệm về thực tại nguyên thủy của ơn Chúa gọi. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh về tính chất cụ thể của tình yêu, mà tất cả các linh mục của Chúa Kitô và của giáo hội phải thực hành. Trong bài giảng nhân dịp thánh lễ dầu đầu tiên ngày cử hành, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, đây là điều tôi xin anh em hãy trở thành những mục tử với mùi của đoàn chiên. Qua hình ảnh xúc tích này, người kế nhiệm thánh Phêrô mời gọi chúng ta hãy có một tình yêu nồng nhiệt và cụ thể đối với dân Chúa. Tình yêu này, như chính Đức Giáo Hoàng đã nhận xét, không được nuôi dưỡng bằng những động lực hoàn toàn phàm nhân, cũng chẳng được củng cố nhờ những kỹ năng tự kỷ ám thị. Chính cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa, sự luôn ý thức sinh động chúng ta được Ngài kêu gọi, mang lại sức mạnh thực sự trỗi vượt, siêu nhiên, để trở thành linh mục theo hình ảnh vị mục tử nhân lành của mọi người là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng để được như thế trong tương lai, ngay từ bây giờ, các thầy phải chuẩn bị. Với những lời rất rõ ràng, Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở về chỗ đứng tối thượng của ơn thánh trong đời sống linh mục. Không phải nhờ tự cảm nghiệp hoặc nhờ liên tục nhìn vào nội tâm mà chúng ta gặp gỡ Chúa. Các khóa học về cách tự giúp đỡ mình trong cuộc sống có thể là hữu ích, nhưng sống đời sống linh mục của chúng ta bằng cách đi từ khóa học này đến khóa học khác, từ phương pháp này sang phương pháp khác, sẽ thúc đẩy linh mục trở thành người chỉ cậy trông vào sức riêng và coi nhẹ sức mạnh của ơn thánh. Đối với người môn đệ đồng hành với Chúa Kitô, bước đi trong ơn thánh có nghĩa là mang trên vai gánh nặng của thánh giá linh mục với một niềm vui thiêng liêng. Chúng ta hãy nghe tiếp giáo huấn của Đức Thánh Cha về vấn đề này. Ngài viết: khi chúng ta tiến bước mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng một Đức Kitô không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa, chúng ta là người của thế gian. Trái lại, sống sứ vụ của chúng ta như một sự phục vụ Chúa Kitô của thập giá, làm cho chúng ta không coi giáo hội như một tổ chức phàm nhân, một tổ chức phi chính phủ, có màu sắc tôn giáo, chứ không phải là giáo hội hiền thê của Chúa. Dưới ánh sáng những giáo huấn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi mời gọi các thầy hãy coi cuộc sống của mình như một hồng ân của Thiên Chúa, và đồng thời như một nghĩa vụ được ủy thác cho các thầy, không phải như do con người mà thôi, nhưng xét cho cùng, qua sự trung gian cần thiết của giáo hội, sự ủy nhiệm ấy là do chính Chúa. Đấng đã có một chương trình cho đời sống của các thầy, và đời sống của những anh chị em mà các thầy sẽ được kêu gọi phục vụ. Cần đọc lại toàn thể cuộc sống chúng ta như một ơn gọi của Chúa, chứ không phải chỉ là một sự quảng đại đáp trả của con người. Vấn đề ở đây là vuông tròn nơi chúng ta, sự nhạy cảm về ơn gọi. Giải thích cuộc sống như một cuộc đối thoại liên tục với Chúa Giêsu, Đấng phục sinh và hằng sống. Trong mọi thời đại, Chúa Kitô đã và đang kêu gọi một số người theo sát Ngài, cho họ tham gia vào chức linh mục của Ngài. Điều này ngụ ý rằng, trong mọi thời đại của lịch sử giáo hội, Chúa đã dệt lên một cuộc đối thoại ơn gọi với các tín hữu mà Chúa chọn, để họ trở thành những đại diện của Ngài giữa lòng dân Chúa, và là những người trung gian giữa trời và đất, đặc biệt là qua việc cử hành phụng vụ và bí tích. Thực vậy, chúng ta có thể nói, phụng vụ mở rộng cho chúng ta trời trên trái đất này. Trong viễn tượng đó, các thầy được kêu gọi qua việc truyền chức mà không có công trạng gì từ phía ta, để trở thành những người trung gian giữa Thiên Chúa và dân, và làm cho cuộc gặp gỡ cứu độ có thể diễn ra nhờ việc cử hành các mầu nhiệm của Chúa. Mặc dù có những giới hạn, các thầy đã quảng đại và vui mừng đáp lại tiếng gọi ấy. Điều cần là các thầy luôn giữ cho tâm hồn trẻ trung của các thầy được luôn sinh động, một con tim trẻ trung, dù 70-80 tuổi. Trái tim trẻ trung. Với Chúa Kitô, trái tim không bao giờ già nua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất bức thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi các chúng sinh nhân ngày thánh hóa các linh mục. Chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của lá thư này vào một thời sự của thứ ba tuần tới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn quan niệm của thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Chân Phước Giáo Hoàng 23 nói về trật tự giữa những con người với nhau. Trật tự này được điều hướng bởi những quyền lợi và bổn phận. Nơi số 17, thông điệp đã trình bày quan điểm của mình như sau. Phẩm giá của ngôi vị mà mọi người đều có như nhau, đòi buộc con người hành động có ý thức và cách tự do. Vì thế, trong những tương quan chung sống, những quyền lợi được thực hiện, những bổn phận được chu toàn, hàng ngàn hình thức cộng tác được thể hiện, nhất là trong những quyết định của cá nhân, những quyết định được đưa ra một cách xác tín, trong thái độ có trách nhiệm, chứ không phải do sức mạnh của những cưỡng bách hoặc áp lực, nhất là những áp lực đến từ bên ngoài. Vì thế, việc chung sống giữa những con người với nhau là một việc chung sống có trật tự, phong phú những kết quả và đáp ứng với phẩm giá của con người. Khi sự chung sống này được thiết lập trên sự thật, đúng theo lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ, ước chi sự láo khoét xa khỏi anh chị em, và mỗi người nói chuyện với người lân cận bằng ngôn ngữ của sự thật, bởi vì tất cả chúng ta đều là những phần thân thể đối với nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Điều này đòi hỏi chúng ta hãy thành thật nhìn nhận những quyền lợi của nhau và những bổn phận tương ứng. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp quan điểm của thông điệp hòa bình dưới thế, nơi số 19 và những số kế tiếp nói về cùng một chủ đề này như sau. Chư huynh đáng kính và anh chị em thân mến, việc chung sống giữa con người với nhau cần phải được xem như là một sự kiện tinh thần, như là một sự thông truyền cho nhau những sự hiểu biết trong ánh sáng của sự thật, như là việc thi hành những quyền lợi và chu toàn những bổn phận, như là sự thôi thúc và yêu cầu của điều thiện hảo luân lý, và như là cùng nhau vui hưởng cái đẹp trong tất cả những thể hiện hợp pháp của nó, như là một thái độ thường xuyên trao ban cho nhau điều tốt đẹp nhất của chính bản thân, như là một khát vọng hướng đến việc đồng hóa hậu tương và mỗi ngày một phong phú hơn những giá trị thiêng liêng, những giá trị trong đó được gặp thấy việc linh động hóa và sự định hướng của những thể hiện văn hóa, thế giới kinh tế, những cơ chế xã hội, những phong trào và những chế độ chính trị, những quy định pháp lý và tất cả những yếu tố hữu hình bên ngoài, trong đó được tổ chức và được biểu lộ việc chung sống luôn luôn được khai triển thêm mới mãi. Trật tự giữa mọi người trong cuộc chung sống có bản chất luân lý. Thật vậy, đây là một trật tự được thiết lập trên sự thật, được thực hiện theo sự công bằng. Một trật tự đòi được linh động và hòa hợp bởi tình thương. Một trật tự đòi được xây dựng trong tự do, trong những thế quân bình luôn mới mẻ và nhân bản hơn. Quả thật, trật tự luân lý, phổ quát, tuyệt đối và không thay đổi trong những nguyên tắc của nó. Trật tự luân lý này có được nền tảng khách quan của nó nơi Thiên Chúa chân thật, siêu việt và ngôi vị. Ngài là chân lý nguyên thủy, là sự thiện tột đỉnh, và do đó là nguồn mạch sâu xa nhất. Và chỉ từ nguồn mạch sâu xa nhất này mà một sự chung sống giữa mọi người một cách có trật tự, phong phú, phù hợp với bản tính nhân vị mới có thể đạt đến sức sống đích thực. Về vấn đề này, Thánh Thomas Aquino đã giải thích rõ ràng như sau. Lý trí con người là quy định cho ý chí, và mức độ của sự tốt lành cũng được đo lường từ đó, xét vì nó phát xuất từ định luật đời đời, là chính lý trí của Thiên Chúa. Và do đó, thật rõ ràng rằng, sự tốt lành của ý chí con người tùy thuộc rất nhiều vào luật đời đời hơn là tùy thuộc vào lý trí của con người. Và tiếp theo đây, thông điệp hòa bình dưới thế, mời gọi hãy nhìn vào những dấu chỉ của thời đại. Thông điệp cho rằng có ba hiện tượng đặc điểm của thời hiện đại. Trước hết là sự gia tăng mức sống kinh tế và xã hội của giới lao động. Kế đến là việc người nữ bước vào trong sinh hoạt công cộng. Và thứ ba là gia đình nhân loại đã có những thay đổi trên bình diện xã hội và chính trị. Nơi số 21, thông điệp trình bày quan điểm của mình như sau. Trước hết là sự phát triển kinh tế và xã hội của giới lao động. Nói cách khác, sự tham dự càng ngày càng nhiều hơn của giới lao động vào công cuộc phát triển kinh tế và xã hội. Trong những giai đoạn đầu của tiến trình tham dự này, người lao động tập trung hành động của họ vào việc đòi hỏi những quyền lợi có nội dung nhất là kinh tế và xã hội. Kế đến, họ nới rộng những đòi hỏi sang những quyền lợi có tính cách chính trị, và cuối cùng đến quyền lợi được tham dự vào những tài sản văn hóa trong những hình thức và cấp bậc tương ứng. Và ngày nay, trong tất cả mọi cộng đồng quốc gia, nơi những người lao động đang có ý thức tác động thật mãnh liệt về đòi hỏi được nhìn nhận và được đối xử, không phải như là những con người không có trí khôn và tự do, tùy thuộc vào quyết định tự ý của kẻ khác, nhưng luôn luôn như là những chủ thể và những ngôi vị trong mọi lĩnh vực của cuộc chung sống, nghĩa là trong những lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong những lĩnh vực văn hóa và trong những lĩnh vực của sinh hoạt công cộng. Kế đến, có sự kiện được mọi người biết, đó là việc gia nhập, việc tham dự của người nữ vào trong đời sống công cộng. Việc này xảy ra một cách rõ ràng hơn nơi những dân tộc có nền văn minh Kitô. Một cách chậm hơn, nhưng cũng rất phổ biến, nơi những dân tộc thuộc các nền văn minh hay truyền thống khác. Thật vậy, nơi người nữ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn và có sức tác động hơn ý thức về chính phẩm giá của mình. Người nữ biết rõ rằng họ không còn có thể cho phép mình bị xem và bị đối xử như là những phương tiện, nhưng đòi được xem như là ngôi vị trong lĩnh vực đời sống gia đình cũng như trong lĩnh vực đời sống công cộng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII long trọng công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại. Đây đã không phải là một hành động bất ngờ hay tự ý độc đoán của huấn quyền ngoại thường của Giáo Hoàng. Ngoài việc kết thúc một giai đoạn nghiên cứu lịch sử và thần học sâu xa, đã được hướng dẫn với các tiêu chuẩn khoa học và phê bình nghiêm chỉnh, nở hoa trong giáo hội công giáo giữa các thập niên 1940-1950. Việc công bố tín điều đội triều thiên cho một niềm tin đã có từ rất lâu đời và được tuyên xưng một cách đại đồng trong giáo hội trên toàn thế giới. Giai đoạn cuối cùng này kết thúc lộ trình của đức tin dài một thế kỷ, ban đầu được loan báo với các yếu tố tăm tối và trái nghịch nhau qua suy tư của các giáo phụ và các tiến sĩ của giáo hội hoàn vũ. Dần dần lễ phụng vụ Đức Maria hồn xác lên trời được chính xác hơn, và các kiểu diễn tả nghệ thuật khác nhau, đặc biệt là ngành vẽ icon trên gỗ, cũng phát triển. Ý thức liên tục của tín hữu đạt tới một công thức cuối cùng chính xác và long trọng với sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Sau đây là các đường nét tổng hợp các giai đoạn lịch sử chính của lộ trình này. Trong Thánh Kinh, chúng ta đã không có chứng tá rõ ràng nào về việc Đức Maria hồn xác lên trời. Trong ba thế kỷ đầu, truyền thống giáo hội cũng không nói gì về số phận cuối cùng của Đức Maria. Lý do cũng vì hồi đó chưa có một giáo lý cánh trung học vững vàng. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ thứ tư và cuối thế kỷ thứ năm, đã có các dấu vết đơn sơ đầu tiên liên quan tới vấn đề này, phát xuất từ suy tư của Thánh Ephrem. Theo đó, thân xác trong trắng của mẹ Maria đã không phải chết và rữa nát. Timôthê thành Jerusalem khẳng định rằng Đức Trinh Nữ bất tử, bởi vì Chúa Kitô đã đưa mẹ về các nơi người đã lên trời. Từ khẳng định của Thánh Epiphanio cho rằng kết cục cuộc đời dương thế của mẹ Maria tràn đầy kỳ diệu và hầu như chắc chắn là mẹ đã có được nước trời với thịt xác của mẹ, cho tới xác tín của tác giả một tác phẩm nhỏ tiếng Syriac, tựa đề Đám táng của Đức Trinh Nữ có phúc. Theo đó, ngay sau khi chết, linh hồn của Đức Maria lại kết hiệp với thân xác của mẹ. Vào cuối thế kỷ thứ năm, các nhà phê bình cho rằng các tác phẩm mạo thư cổ xưa nhất đề cập tới việc Đức Mẹ qua đời đều nêu bật cái chết đặc biệt của Mẹ Chúa, và là yếu tố tiên khởi, từ đó phát triển diễn văn liên quan tới biến cố hồn xác lên trời. Thế kỷ thứ sáu có tầm quan trọng đặc biệt đối với lịch sử phát triển của niềm tin vào biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời bên Đông Phương. Thật thế, việc cử hành phụng vụ lễ Đức Mẹ qua đời hay lễ Đức Mẹ ngủ đã bắt đầu bên Đông Phương, được phổ biến và đã được Hoàng đế Mauricio xác định mừng vào ngày 15 tháng 8. Trong giáo hội Cốp, lễ Đức Mẹ chết được mừng vào ngày 6 tháng 2 và lễ Đức Mẹ phục sinh được mừng vào ngày 9 tháng 8. Thói quen này vẫn được duy trì cho tới ngày nay. Cũng thế, giáo hội Abyssinia rất gần gũi với giáo hội Cốp, cũng mừng hai biến cố cuối cùng này trong cuộc đời Đức Maria. Giáo hội Armeni cũng cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Khác với các giáo hội trên, giáo hội Syri Jacobit chỉ cử hành cái chết vinh hiển của Đức Maria vào ngày 15 tháng 8 mà không tưởng niệm sự phục sinh của mẹ, vì đã chấp nhận việc thân xác Đức Maria được đưa lên một nơi không được biết. Cần phải thừa nhận rằng sự phát triển của lễ Đức Mẹ qua đời hay Đức Mẹ ngủ là một chìa khóa và là một điểm lịch sử nền tảng đối với việc đào sâu diễn văn thần học tiếp theo và đối với niềm tin của người dân nơi biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria. Cả khi đối tượng của việc cử hành có thể rút tỉa ra từ chính tựa đề của ngày lễ hay từ các công thức của lời cầu nguyện của các phụng vụ khác nhau, không luôn luôn diễn tả cùng một niềm tin duy nhất. Thật thế, trong một vài công thức nổi bật lên tư tưởng của việc hồn xác lên trời, cả khi được diễn tả một cách không trọn vẹn. Trong một vài công thức khác, việc hồn xác lên trời bị khước từ và chỉ có tư tưởng của sự không rữa nát của thân xác đồng trinh của Đức Maria được nói lên mà thôi. Nhưng đa số các công thức không trình bày một cách rõ ràng tư tưởng của việc Đức Maria hồn xác lên trời, như được thần học ngày nay quan niệm và được diễn tả bằng công thức tín lý, trong khi cái chết vinh quang của Mẹ Thiên Chúa luôn luôn được công bố một cách rõ ràng. Từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ mười, giáo hội Hy Lạp Byzantine có nhiều chứng tá của các giáo phụ, các tiến sĩ và thần học gia khẳng định biến cố thân xác Đức Maria lên trời sau khi chết và phục sinh. Ở đây chỉ cần nhắc lại một số vị như Thánh Modesto thành Jerusalem qua đời năm 634, Thánh Germano thành Constantinopoli qua đời năm 733, Thánh Andrea đảo Creta qua đời năm 740, Thánh Gioan Damasceno qua đời năm 749, Thánh Cosma il Melode qua đời năm 743, Thánh Teodoro Studita qua đời năm 826 và Giorgio thành Nicomedia qua đời năm 880. Nhưng chứng tá của các vị không có nghĩa là trong thời gian dài này, các thần học gia Byzantine đều có cùng tư tưởng như nhau. Thật vậy, đối với một vài thần học gia khác, có rất nhiều điều không chắc chắn liên quan tới sự hiện thực của Đức Maria trong thân xác và số phận cuối cùng của mẹ. Trong giáo hội Latin, cùng với các tác giả khẳng định biến cố xác Đức Maria lên trời, có một chứng tá chuyên môn của các thần học gia khác tuyên xưng rằng họ không biết số phận cuối cùng của Đức Maria ra sao. Chẳng hạn như Thánh Isidoro thành Sevilla qua đời năm 636, Đấng Đáng Kính Beda qua đời năm 735. Còn hơn thế nữa, trong thế kỷ thứ 8, trong vùng Asturias, người ta cho rằng Đức Maria đã chết như tất cả mọi người và chờ đợi sự sống lại và vinh quang sau hết. Tuy nhiên, tại Roma, ngay từ thế kỷ thứ 7, với Đức Giáo Hoàng Sergio I, tín hữu cử hành lễ Đức Mẹ ngủ cùng một lần với lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ thanh tẩy và lễ truyền tin. Trong thế kỷ tiếp theo, từ Roma việc cử hành này lan sang Pháp và Anh Quốc với tên là lễ lên trời của Đức Thánh Maria. Tên mới được dùng để gọi lễ này một cách tự phát, đặt vấn nạn liên quan tới sự sống lại lập tức của Đức Maria. Rồi trong các thế kỷ sau đó, có hai lập trường giáo lý được xác định. Lập trường thứ nhất chỉ chấp nhận giáo lý của biến cố thân xác Đức Maria lên trời như là một việc đạo đức, xét vì không có chứng tá của Thánh Kinh và các giáo phụ, mặc dù chấp nhận việc giữ gìn cho thân xác Đức Maria khỏi bị hư nát. Lập trường thứ hai bao gồm suy tư thần học sâu rộng về vinh quang mà thân xác Mẹ Thiên Chúa được hưởng trước, và coi đó là điều chắc chắn. Đóng góp ý nghĩa nhất cho lập trường này là tác phẩm của giáo phụ Pseudo Agostino tựa đề Sách về sự lên trời của Thánh Trinh Nữ Maria. Giáo phụ không mệt mỏi chiến đấu chống lại khuynh hướng bất ngộ của vài thần học gia đồng thời. Từ thế kỷ thứ 10 cho tới ngày nay, trong giáo hội Byzantine Hy Lạp, cũng như Nga, xác tín sâu xa về việc thân xác Đức Trinh Nữ được vinh hiển sau khi chết, được phổ biến rộng rãi giữa hàng giáo sĩ, các nhà thần học và trong đức tin bình dân. Xác tín này được chứng minh bằng việc cử hành trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời trong tháng 8, do sắc lệnh của Hoàng đế Andronico II. Mầu nhiệm hồn xác lên trời trở thành một trong các lễ trọng nhất kính Đức Mẹ. Nó cũng được diễn tả ra trong các hình vẽ icon trên gỗ, trong suy tư thần học và trong lòng đạo đức bình dân. Cả ngày nay nữa, mặc dù không chấp nhận định nghĩa long trọng của Đức Giáo Hoàng Pio XII, với một sự đồng thanh luân lý ngày càng lớn lao hơn, giáo hội Byzantine coi việc thân xác của Đức Maria lên trời như là một niềm tin đạo đức cổ xưa. Trong giáo hội Latin, ảnh hưởng của giáo phụ Pseudo Agostino đã có tính cách định đoạt trong năm thế kỷ đầu tiên của giai đoạn này, vì giáo lý của người về việc xác Đức Maria lên trời được chia sẻ và đào sâu bởi các tiến sĩ kinh viện nổi tiếng như Thánh Alberto Cả, Thánh Thomas, Thánh Bonaventura, vân vân. Nó xác định một phong trào thần học và bình dân ngày càng phổ biến liên quan tới biến cố xác Đức Maria được đưa lên trời. Trong thế kỷ 16, có nhiều thần học gia Tin Lành, bao gồm cả Martin Luther, vì các lý do phương pháp lấy lại các lập trường chống đối, bắt đầu khước từ chấp nhận niềm tin này của giáo hội công giáo liên quan tới biến cố thân xác Đức Maria lên trời. Nhưng các nhà hộ giáo đã mạnh mẽ phản ứng, khiến cho niềm tin đạo đức này trở thành một giáo lý chắc chắn, nơi các thần học gia cũng như nơi mọi tín hữu. Trong thế kỷ 18, chúng ta tìm thấy tài liệu đầu tiên xin tòa thánh định nghĩa tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đó là lời xin của vị tôi tớ Chúa Linh Mục Cesario Suguanin, thần học gia dòng các tôi tớ Đức Maria. Theo sau đó là rất nhiều lời xin khác đến từ nhiều nơi trong thế giới công giáo và với các uy tín luân lý và thần học khác nhau. Chỉ cần nhắc tới lời Đức Hồng Y Sterk và Đức Ông Sanchez, xin Đức Giáo Hoàng Pio IX năm 1849 và lời Hoàng hậu Isabella nước Tây Ban Nha xin Đức Pio IX định nghĩa tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1863. Thế rồi còn có hàng trăm lời thỉnh cầu khác nữa đã được đệ trình lên các người kế vị Thánh Phêrô cho tới năm 1941 và cho tới Đức Pio XII. Các linh mục Hendrik và Demos dòng tên đã thu thập tất cả các thỉnh cầu giữ trong văn khố mật của tòa thánh và cho ấn hành hai cuốn sách tựa đề Các thỉnh nguyện tòa thánh định nghĩa về việc thân xác Đức Thánh Maria đồng trinh lên trời. Việc ấn hành tài liệu nói trên bắt đầu một chặng mới quan trọng trong lịch sử của phong trào đề cao niềm tin vào việc Đức Maria hồn xác lên trời. Trong một bài viết trên Nguyệt San Marianum tựa đề Việc có thể định nghĩa Đức Thánh Maria lên trời, cha Hendrik minh nhiên các thỉnh nguyện thư do các tầng lớp khác nhau của thế giới công giáo, văn hóa cũng như giám mục, thần học gia cũng như dân thường, gửi về xin tòa thánh định nghĩa tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Ngoài ra cha còn cho thấy sự đồng thuận của thế giới công giáo nhất loạt trên bình diện luân lý về vấn đề này, mặc dù có vài tiếng nói lẻ loi phản đối việc có thể định nghĩa tín điều như sự thật do Thiên Chúa mặc khải, hơn là phản đối sự kiện Đức Mẹ hồn xác lên trời. Các nghi ngờ này có nhiều lý do. Một vài nghi ngờ phát xuất từ chứng tá thiếu sót của Thánh Kinh. Vài nghi ngờ khác nảy sinh từ việc thiếu phân biệt giữa khía cạnh tín lý với khía cạnh lịch sử hay lý luận của vấn đề. Có nghi ngờ khác thì bắt nguồn từ sự thiếu cái nhìn tổng quát về các lý do đưa ra liên quan tới khả thể định nghĩa việc hồn xác lên trời. Nếu để riêng rẽ thì các lý do này không đủ mạnh, nhưng chúng có giá trị khi được gộp chung lại với nhau. Sau khi nhận được nhiều lời thỉnh cầu, ngày 1 tháng 5 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã gửi cho hàng giám mục công giáo toàn thế giới một thông điệp tựa đề Dei Pare Virginis, để hỏi ý kiến các vị xem có thể định nghĩa tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời hay không, và các giám mục có cùng với tín hữu ước mong định nghĩa này hay không. Đại đa số các giám mục đã trả lời là có, và ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Pio XII đã công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Anh trong những phút cầu nguyện.
Con sinh ra đời, con là nụ cười, con là nụ hoa cho má cho cha, lời kinh thiết tha, lời ru xót xa, mong con lớn khôn giữ đầy thánh ơn. Con sinh ra đời, con là nụ hồng, con là niềm vui Thiên Chúa cho đời.
Tôn sùng trái tim mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính trái tim vô nhiễm Đức Maria. Trong mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể, giáo hội tuyên xưng mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, mẹ Maria được gọi là đấng đồng công cứu chuộc. Trong mầu nhiệm hội thánh, mẹ Maria là đấng vô nhiễm, là hiền thê xinh đẹp và tinh tuyền của hội thánh. Như vậy, mẹ Maria đã tham dự trọn vẹn vào công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Từ khi thưa lời xin vâng, mẹ Maria đã thâm nhập cuộc đời của mình với Chúa Giêsu, đón nhận và cưu mang con Thiên Chúa trong lòng. Mẹ cũng đón nhận tất cả mọi vui buồn sướng khổ với người con ấy, như lời ông Simeon đã tin báo. Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Ngay từ khi mới cất tiếng khóc chào đời, mẹ Maria đã phải vất vả đưa con trẻ trốn sang Ai Cập để bảo toàn mạng sống nơi gia đình Nazareth. Chúa Giêsu đã được bồng ẵm, được nghe những lời ru ngọt ngào đầm thắm và lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Rồi khi trời hội lên đền Jerusalem, trẻ Giê-xu bị lạc mất 3 ngày. Mẹ cũng vất vả lo lắng, tìm kiếm người con yêu dấu. Mỗi biến cố là mỗi kỷ niệm, mẹ đều khắc ghi và suy niệm trong lòng. Mỗi niềm vui, nỗi buồn, mẹ đều trân trọng, đón nhận và chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Nếu lòng mẹ tràn trề hạnh phúc, thế nào khi ngắm nhìn con trẻ mới sinh nằm trong máng cỏ, thì lòng mẹ cũng tan nát khi chứng kiến con mình bị hành hình và chết trên thập giá. Mẹ luôn hiện diện bên cạnh Chúa Giê-xu, không phải như người xa lạ, nhưng như một người trong cuộc đời. Mẹ cùng chia sẻ niềm vui với Chúa Giê-xu trong tiệc cưới Cana, và mẹ cũng cảm nhận mọi nỗi đau đớn tột cùng của người con trên hành trình khổ giá. Khởi đầu cuộc đời công khai của Chúa Giê-xu mà pháp lạ tại tiệc cưới Cana được xem là thời thai nghén của hội thánh. Nơi đây, Đức Giê-xu nói với mẹ một cách trân trọng. Này bà, giữa tôi và bà, nào có việc gì, giờ của tôi chưa đến. Khi xưng mẹ mình là bà, Chúa Giê-xu có ý xác nhận mẹ Maria là Eva mới, sẽ nên ứng nghiệm lời hứa của Thiên Chúa là người phụ nữ sẽ đạp nát đầu con rắn. Mẹ Maria trở thành mẹ của những người được Thiên Chúa cứu độ. Kết thúc đời công khai của Chúa Giê-xu, khi Ngài bị treo trên thập giá là thời điểm Ngài sinh ra hội thánh, là con của bà Maria, em và mới, như lời Chúa Giê-xu nói về sự liên hệ giữa môn đệ của Ngài với Đức Maria. Hỡi bà, này là con bà, đoạn người nói với môn đệ, này là mẹ anh. Và từ giờ đó, môn đệ đã rước bà về nhà mình. Như thế, 2 lần Đức Giê-xu gọi mẹ bằng danh hiệu bà, mở đầu và kết thúc cuộc đời công khai là có ý khẳng định. Từ khởi sự cho đến hoàn tất, đều có sự tham dự tích cực của mẹ Maria. Giáo hội tôn thờ thánh tâm Chúa Giê-xu thì cũng sùng kính mẫu tâm mẹ. Bởi lẽ, mẹ là người nữ của thánh tâm, mẹ luôn chạnh lòng thương mến mọi nỗi khổ đau của con người. Mẹ đã đặt ý Chúa lên trên hết mọi lựa chọn của cá nhân. Ân cần lắng nghe và thực thi ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Noi gương mẹ, người Kitô hữu được mời gọi để tâm suy niệm và thực hành lời Chúa mỗi ngày. Tin vào tình thương của mẹ, chúng ta dâng trao, phó thác cuộc đời cho mẹ chở che. Nương tựa vào mẹ, chúng ta không sợ vấp ngã, và nhờ ơn mẹ, chúng ta sẽ được hưởng nguồn ơn cứu rỗi. Trong đời sống thiêng liêng, mẹ là người duy nhất dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Mẹ không ngừng kêu Thiên Chúa đổ muôn ân lành xuống cho con cái mẹ. Tình thương của mẹ mênh mông như biển cả bao la. Tình mẹ trong trẻo, dịu dàng, làm dịu mát bao nỗi khổ đau của nhân loại. Cảm nghiệm được tình thương của mẹ, Thánh Massimiliano Kolbe đã khẳng định, khi thấy mình rớt một chân xuống hỏa ngục, các bạn đừng sợ, chỉ cần kêu tên Maria với tất cả lòng cậy trông, chắc chắn bạn sẽ được mẹ cứu vớt. Lạy mẹ Maria, với tất cả niềm con thảo mến yêu, chúng con chúc tụng tình thương Thiên Chúa vì đã ban cho chúng con một người mẹ đầy tình yêu thương. Chúc tụng công trình kỳ diệu Chúa đã làm cho mẹ. Xin mẹ nâng đỡ và dẫn đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa. Ước gì chúng con được ẩn náu trong trái tim từ ái của mẹ. Xin cho chúng con vững tin rằng, dù đường đời có vất vả gian nan, mẹ vẫn dõi theo từng bước con đi và dẫn con tới bến bình an. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.